B34. Tiến trình tu chứng của hành giả tịnh độ như thế nào? Hỏi: con rất thiết tha muốn biết tiến trình tu chứng của hành giả tịnh độ như thế nào? Đáp: hành giả tịnh độ buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên cần, tinh tấn lão thật niệm Phật. Khi chủng tử Phật hiệu nhiều, sẽ tuần tự đạt kết quả như sau: nhập tâm, bất niệm tự niệm, bất niệm tự niệm sâu, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Thứ nhất, trạng thái nhập tâm. Khi ta không dụng công niệm Phật mà vẫn nghe rành rẽ rõ ràng, phải nghe chứ không phải nghĩ, không phải tưởng tiếng niệm Phật, cũng không phải biết tiếng niệm Phật. Nghe bằng tánh nghe chứ không phải nghe bằng lỗ tai, nhĩ căn, nhĩ thức. Đây là bước đầu của bất niệm tự niệm. Thứ hai, trạng thái bất niệm tự niệm. Mình nghe tiếng niệm Phật liên tục không gián đoạn suốt thời gian còn thức. Ngôi vị này chưa chứng đắc gì cả, chỉ tạm gọi là nhập môn thôi. Thứ ba, trạng thái bất niệm tự niệm sâu. Mình phải nghe tiếng niệm Phật liên tục không gián đoạn toàn thời gian 24/24. Nghĩa là dù ngủ mê vẫn nghe tiếng niệm Phật. Đã có vài Phật tử thành tựu rồi. Pháp sư Tịnh Không gọi là niệm Phật thành một khối, là tiểu chứng. Dùng công đức này hồi hướng cho cửu huyền thất tổ sẽ đều được siêu thăng, bản thân được tự tại vãng sanh ở phẩm vị cao. Thứ tư, trạng thái sự nhất tâm bất loạn. Niệm Phật cho đến khi đã phục trừ mọi phiền não, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến, vân vân, cho đến ngày diệt được hết hẳn cả kiến hoặc và tư hoặc, nghĩa là không bị kiến tư hoặc làm loạn. Đây là sự nhất tâm bất loạn. Ngôi vị này ngang hàng với A-la-hán của Thanh Văn và đắc định của Thiền Tông. Thứ năm, trạng thái lý nhất tâm bất loạn. Niệm Phật cho đến khi nào tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, thấy được chư Phật ở mười phương, chứng được pháp môn bất nhị, nghĩa là không bị tà thuyết nhị biên làm loạn. Đây là lý nhất tâm bất loạn. Ngôi vị này ngang hàng với Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, là đại Bồ Tát. Hòa thượng Trí Tịnh còn nói: người ấy còn ở Ta Bà cũng là vị đại Bồ Tát rồi. Câu hỏi B35. Chết rồi thân vẫn mềm mại, như vậy có được vãng sanh không? Hỏi: chồng con mất vào lúc 2 giờ đêm, lúc đó chỉ có con và ba con trai niệm Phật theo hơi thở của chồng. Khi hơi thở ông ấy yếu đi, con cùng các con niệm nhanh rõ ràng câu A Di Đà Phật. Sau 10 tiếng con lau người thì thấy thân thể mềm mại, da hồng hào. Con cho đỡ tay lên để chào mọi người. Trước đó có quý thầy khai thị, được nghe máy niệm Phật để ở đầu giường, và con liên tục nhắc niệm Phật. Như vậy, chồng con có được vãng sanh không? Mong thầy chỉ giáo cho con được biết. Cả nhà con đều đồng lòng với con, không một tiếng khóc và làm theo lời Phật dạy. Đáp: khi mạng báo thân được thân nhân trợ niệm 10 tiếng đồng hồ, không có một tiếng khóc, thân mềm mại là tốt. Pháp sư Tịnh Không nói hiện tượng thân mềm mại là triệu chứng không đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh về cõi lành, cõi trời, cõi người. Như vậy chưa hẳn là được vãng sanh cực lạc, khi nào thấy Phật đến đón mới chắc chắn được vãng sanh. Câu hỏi B36. Thời khóa hành trì niệm Phật theo máy. Hỏi: con xin phép hỏi thầy một số vấn đề về việc tu trì của con. Con thu 2 đĩa niệm Phật. Đĩa 1 thu tiếng niệm Phật chậm, máy niệm Phật một câu, con niệm một câu. Đĩa một này con nghe khi con niệm Phật trong định khóa. Đĩa hai con thu tiếng niệm Phật liên tục, con nghe lúc ngủ. Con làm như vậy có đúng không thưa thầy? Lúc chưa bị tai biến, con niệm Phật bằng ý trì rất dễ dàng và niệm bao lâu cũng được. Nhưng từ khi con bị tai biến mổ não đến giờ, con niệm Phật bằng ý trì rất khó khăn. Niệm lâu con bị nặng đầu và đầu con như đông đặt lại, con không niệm Phật được nữa. Lúc nằm viện ở Singapore, để niệm Phật con phải niệm A Di Đà Phật. Đến khi niệm không được nữa thì con niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau con lại chuyển sang A Di Đà Phật, tức là não của con khi tập trung niệm một câu gì hoài liên tục thì khoảng vài tiếng sau là không niệm được nữa, phải đổi sang câu khác. Tuy nhiên, nếu con niệm Phật theo máy liên tục thì con niệm hoài vẫn được và không bị nặng đầu chóng mặt. Mỗi sáng niệm Phật trong định khóa, con niệm Phật với đĩa một. Máy niệm một câu, con chú ý nghe, sau đó con niệm một câu. Nhưng khoảng 2 tiếng sau thì con không niệm được nữa, con phải niệm Phật theo đĩa hai. Con nghe tiếng niệm Phật của máy, niệm theo và lắng nghe tiếng niệm Phật từ trong tâm của mình. Con niệm như vậy cho đến hết định khóa. Thầy cho con hỏi, con làm như vậy có được không? Niệm Phật theo đĩa hai thì có nhược điểm gì so với đĩa một? Một ngày định khóa của con bắt đầu từ 8 giờ sáng. Sau khi con lo thức ăn sáng cho gia đình, dọn dẹp xong, con ăn sáng xong là 8 giờ, con ngồi niệm Phật đến 1 giờ trưa. Sau đó con lại Phật 50 lại. Con vừa lại vừa niệm Phật theo đĩa 2. Ăn trưa, dọn dẹp xong là 3 giờ, con vừa nghỉ trưa vừa niệm Phật theo đĩa 2. Đến 4 giờ, con vừa chạy máy ion và bấm huyệt vừa niệm Phật theo đĩa 2. Sau đó con lo cơm chiều, cơm nước dọn dẹp xong là 8 giờ tối. Con mệt nên không ngồi niệm Phật nữa mà nằm nghỉ trên giường vừa niệm Phật theo máy đĩa 2. Riêng ngày thứ 7 con không niệm Phật và lạy Phật được, vì con phải đi metro để chuẩn bị thức ăn cho một tuần. Đến trưa về tới nhà, con phải lo sơ chế thức ăn, nấu nướng. Con vừa làm vừa niệm Phật. Đến tối là mệt nhoài, con không tụng niệm gì được. Con chỉ vừa nằm nghỉ vừa niệm Phật theo đĩa 2. Việc tu niệm mỗi ngày của con như vậy có ổn và có quá ít không thưa thầy? Con vẫn mong được niệm Phật nhiều hơn nữa để vãng sanh trong kiếp này. Con rất sợ phải luân hồi trong chốn ta bà này. Hằng ngày con vừa niệm Phật vừa tu sửa tâm mình theo kinh Vô Lượng Thọ. Đáp: thứ nhất, đĩa một áp dụng trong thời khóa công phu là đúng. Đĩa hai áp dụng ngoài thời khóa công phu, tức lúc ngủ và lúc làm việc nhà. Thứ hai, sau khi mổ não, não bộ bị yếu hơn trước, thế mà đạo hữu tự lực dụng công niệm thuần một thứ A Di Đà Phật thời gian dài, khiến mỏi mệt, nó làm reo không niệm được nữa. Đây là hiện tượng vật lý tự nhiên thôi. Đạo hữu thay đổi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thời gian ngắn, rồi niệm lại A Di Đà Phật thì được. Quá đúng rồi, hợp lý rồi. Thứ ba, tuy nhiên, nếu niệm Phật theo máy liên tục thì niệm hoài vẫn được và không bị nặng đầu chóng mặt. Đúng rồi, niệm Phật theo máy là nương vào trợ lực của máy nên niệm được lâu. Nếu dùng đĩa một, niệm càng được lâu hơn mà không mệt. Thứ tư, công phu sáng được 5 tiếng liên tục là tốt rồi. Vừa lễ Phật vừa niệm Phật là đúng rồi. Nhưng nhớ là niệm không để bị xen tạp và gián đoạn nhé. Thứ năm, khi lo cơm chiều, dọn dẹp, bếp núc, nhà cửa vân vân, vẫn phải dùng đĩa hai phát liên tục tiếng niệm Phật. Khi ấy đạo hữu chỉ nghe thôi, không cần phải niệm theo. Tận dụng tối đa thời gian để huân tập thật nhiều chủng tử nơi tạng thức. Thứ sáu, thời gian công phu như vậy đối với người xuất gia hay tại gia mà rảnh rỗi thì quả thật là quá ít. Nhưng đối với liên hữu tại gia quá bận việc gia đình, lại đau yếu, thế mà hành trì được như vậy là quý lắm rồi. Tôi thành tâm tán thán sự nỗ lực tinh tấn hành trì của Liên Hữu. Thứ bảy, điều tối kỵ của người tu là tự mãn. Phải có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực, dõng mãnh tinh tấn hành trì, hầu sớm thành tựu đạo quả. Thứ tám, niệm Phật là chánh nhân, tu sửa tâm tánh là trợ nhân. Hành trì được cả hai là quá tốt rồi. Hỏi B37. Cầu vãng sanh hạ phẩm và thượng phẩm. Hỏi: có người bạn nói với con rằng niệm Phật được vãng sanh hạ phẩm hạ sanh là quý lắm rồi, cầu chi thượng phẩm thượng sanh cho nó mệt, tu hành sao mà còn tham quá vậy? Người này nói như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp: thứ nhất, tu hành dẹp hết tham là đắc quả A-la-hán, là thánh nhân rồi. Mình còn phàm phu thì còn tham là việc bình thường. Vả lại, tham đây chẳng phải là tham cho mình vị kỷ, mà là tham cho chúng sanh, tức vị tha, là tâm Bồ Tát. Thứ hai, hãy so sánh thời gian thành đạo quả giữa hai phẩm, hạ phẩm. Quán Kinh nói: sanh hạ phẩm hạ sanh, 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Ta gặp hai Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí để nghe Pháp. Một đại kiếp là 1.344.000.000 năm. Vậy 12 đại kiếp sẽ là 16.128.000.000 năm. Hoa sen mới nở. Quán Kinh nói: sanh hạ phẩm thượng sanh, 49 ngày hoa sen nở. Ta gặp hai Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí để nghe Pháp. Cùng là hạ phẩm, mà hạ phẩm thượng sanh và hạ phẩm hạ sanh thời gian hoa nở cách biệt quá xa, 16.128.000.000 năm so với 49 ngày. Thượng phẩm, Quán Kinh nói: khi đã sanh về cõi kia, lại thấy kim thân của Phật đầy đủ các tướng, chư Bồ Tát sắc tướng cũng cụ túc đầy đủ trang nghiêm, các ánh sáng và rừng báu đều diễn thuyết pháp màu. Hành giả nghe xong liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, trong giây phút thừa sự chư Phật, rồi trở về bản quốc, chứng vô lượng trăm ngàn đà ra ni. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh. Từ hạ phẩm thượng sanh lên thượng phẩm thượng sanh phải trải qua 11 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp là 16.800.000 năm, thời gian quá dài. Thứ ba, trở về ta bà độ sanh sớm một ngày thì chúng sanh đỡ khổ một ngày. Vậy thì cái tham này là quý chứ, tâm Bồ Tát đấy. Thứ tư, trong Quán Niệm Môn, Liên Tông Nhị Tổ Đại Sư nói: hành giả tịnh độ mỗi ngày niệm 3 vạn câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Người đạt bất niệm tự niệm, mỗi ngày tự tánh tự niệm, tối thiểu là 10 vạn câu Phật hiệu, thế thì không có lý do gì mà mất phần thượng phẩm thượng sanh. Cho nên không cần cầu, đâu có mệt, nó là chuyện đương nhiên thôi. Câu hỏi B38. Phá giới vãng sanh. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: bất luận có tội hay không tội, giữ giới hay phá giới, hễ niệm Phật đều được vãng sanh. Sau Ngài lại nói: hành giả tịnh độ phải nghiêm trì giới luật, mỗi lỗi nhỏ cũng chớ phạm. Hai lời này có mâu thuẫn nhau không thưa thầy? Đáp: hai lời này đúng lý, không mâu thuẫn gì cả. Thứ nhất, bất luận có tội hay không tội, giữ giới hay phá giới, hễ niệm Phật đều được vãng sanh. Câu này Ngài nói lên sự thật. Phật A-di-đà đâu có chấp trước phân biệt là có tội hay không tội, giữ giới hay phá giới. Hễ có niệm Phật đúng bổn nguyện của Ngài thì Ngài tiếp dẫn. Phật tiếp dẫn bằng hào quang. Hào quang đâu có phân biệt là có tội hay không tội, giữ giới hay phá giới. Miễn hành giả có tâm thanh, cùng tần số với hào quang, hòa hợp với hào quang, lúc ấy đương nhiên hành giả sẽ được tiếp dẫn. Tuy được Phật bình đẳng tiếp dẫn, nhưng phẩm vị giữa kẻ có tội và không tội, giữa kẻ giữ giới và phá giới có sai khác. Bởi vậy nên có ba bậc chính phẩm. Câu này Ngài nói lên để phá tan mặc cảm tội lỗi của người phá giới, khuyến tấn những vị này dõng mãnh tinh tấn nỗ lực hành trì, niệm Phật nhiều hơn nữa để được vãng sanh cực lạc. Thứ hai, hành giả tịnh độ phải nghiêm trì giới luật, mỗi lỗi nhỏ cũng chớ phạm. Câu trên nói với những vị đã lỡ phạm tội phá giới, câu này là nói với những vị còn lại không tội lỗi, không phá giới. Quý vị đã và đang dõng mãnh tinh tấn nỗ lực hành trì đắc lực chánh nhân rất tốt, lại thêm quý vị lánh ác làm lành, giữ gìn giới đã thọ, là trợ nhân tốt. Chánh và trợ nhân đều tốt, ắt vãng sanh ở phẩm vị cao. Phẩm vị càng cao, càng sớm trở về Ta Bà độ sanh. Đây là bổn hoài của chư Phật, chư Tổ. Câu hỏi B39. Nương tựa vào ban trợ niệm để được vãng sanh. Hỏi: con già rồi, con muốn về Việt Nam sống, để giờ phút lâm chung được ban trợ niệm giúp con vãng sanh, như vậy có được không thưa thầy? Đáp: đến được nước Mỹ không phải là chuyện dễ dàng. Sao đạo hữu lại tính chuyện rời đất Mỹ một cách đơn giản như vậy? Ban trợ niệm ở đây không thiếu. Vả lại, trong sách Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 4, Hòa Thượng Tịnh Không nhắc nhở đồng tu: lúc lâm chung phải tự mình làm chủ, không nên có ý cầu người khác trợ niệm cho mình. Trợ niệm không đáng tin, trợ niệm có thể gây nhiễu loạn người lúc lâm chung. Hòa Thượng cũng nói: lúc lâm chung phải tự mình làm chủ, không nên có ý cầu người khác trợ niệm cho mình. Nhất định chính mình phải làm chủ việc vãng sanh mới không gặp trở ngại. Kinh Vô Lượng Thọ dạy: tự thân cầu tinh tấn nỗ lực tự cầu đạo, y giáo phụng hành. Vậy thì trong mỗi một chúng ta phải tự mình chuyên cần tinh tấn nỗ lực không ngừng, nguyện cầu vãng sanh cực lạc, không ỷ lại vào bất cứ một ai khác. Chùa Tịnh Luật đã ấn hành hai quyển Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh và Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Chùa cũng đã mở nhiều khóa tu học và 7 khóa Phật thất nhằm mục đích giúp quý hành giả tự tạo hành trang cho chính mình. Đồng thời, chùa còn đang tiếp tục mở nhiều khóa Phật thất nữa. Nếu quý đạo hữu niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, được bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào, thì việc trợ niệm đâu thành vấn đề nữa. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ có dạy: hành giả tịnh độ trước giờ phút lâm chung được Phật A Di Đà và thánh chúng đến từ bi gia hữu cho hành giả giữ chánh niệm. Pháp sư Tịnh Không nói sự gia hữu này là nâng cấp tu chứng cho hành giả, nghĩa là người sơ cơ thì có chánh niệm, niệm Phật để Phật tiếp dẫn. Người niệm Phật thành một khối, bất niệm tự niệm sâu, nâng lên nhất tâm bất loạn, sẽ vãng sanh ở phẩm vị cao. Gia hữu ở đây có nghĩa là cứu vớt. Nếu hành giả đạt lý nhất tâm bất loạn thì tự tại vãng sanh. Bằng như chưa đến trình độ này thì cần có sự cứu vớt gia hữu của Đức Phật A-di-đà. Thí như ngoài đời, vì lý do đặc biệt nào đó, ban giám khảo quyết định kỳ thi này vớt 2 điểm thay vì 10 điểm mới đậu, hạ xuống 8 điểm đầu, dĩ nhiên dưới 8 điểm thì rớt. Cũng vậy, dù được Đức Phật gia hữu, nhưng tối thiểu hành giả phải đạt nhập tâm hay gần nhập tâm, có đủ 8 điểm, bằng không thì rớt, không được vãng sanh. Công hành của ban trợ niệm là khai thị, nhắc nhở, khuyến khích, giúp bệnh nhân buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu bệnh nhân đã từng tu tập niệm Phật nhiều, chủng tử niệm Phật nơi tạng thức đã có nhiều, đã nhập tâm hay sắp nhập tâm, tức đủ 8 điểm. Liền vâng lời ban trợ niệm, khởi xướng câu Phật hiệu, tức khắc được vãng sanh. Bằng như công đức niệm Phật của bệnh nhân yếu kém quá, dưới 8 điểm, không đủ khả năng phát khởi câu Phật hiệu, thì đành chịu mất phần vãng sanh, ban trợ niệm phải đành chịu thua. Vì vậy, chánh duyên vãng sanh là ở bệnh nhân, ban trợ niệm chỉ là trợ duyên mà thôi. Tóm lại, nếu muốn được vãng sanh, thì ngay giờ phút này cho đến giây phút cuối cùng cuộc đời, mình phải tự làm chủ, mình không nên ỷ lại vào bất cứ một ai khác. Câu hỏi B40. Ái bất đoàn, bất sanh cực lạc. Hỏi: Chư Tổ nói, ái bất đoạn, bất sanh cực lạc. Đối với con tự biết không thể đoạn hết ái, như vậy là con không được vãng sanh cực lạc, phải không thầy? Đáp: Không hẳn như vậy. Ái ở đây là ái dục, yêu thương, ham muốn. Yêu thương, ham muốn ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy, lục trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đoạn ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa. Đoạn diệt là giết chết sạch, không còn mảy may nào nữa. Đoạn phục là giằng đè, không cho nó tự do sinh khởi lẫy lừng, như đá đè cỏ, hạn chế không để cỏ tự do sinh trưởng. Chư Tổ thừa biết thời mạt pháp này chúng sanh căn cơ hà liệt, không tài nào đoạn diệt được ái dục. Nếu đoạn diệt được thì thành thánh nhân rồi. Quý ngài nói thế là để răn đe hành giả, đừng để ái dục tự do sinh khởi lẫy lừng, mà phải cố gắng hàng ngày chế phục nó bằng cách thu nhiếp lục căn, buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mặt khác, chúng sanh có thể đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp theo mà vãng sanh, thì đâu có bắt buộc phải đoạn diệt ái dục. Đạo hữu hãy yên tâm, hàng ngày cố gắng chế phục ái dục, làm trợ duyên cho việc thu nhiếp lục căn, buông xả vạn duyên, nhất tâm lão thật niệm Phật, được nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, sẽ bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào.